Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 10, hồi 5, đêm trong gió tuyết, phần tiếp. Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo.
Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tầm độc, đừng có phạm vào da.
Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác hoa phong. Gã tìm mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại. Mồ hôi trên trán gã nhễu xuống ròng ròng. Lý Tầm Hoan hỏi.
Không có à?
Gã không dám ngẩng mặt lên và cổ cũng nghẹn nói không ra tiếng. Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Ta cũng biết sẽ không có được may mắn như thế đâu. Hắn bị bỏ dưới hầm suốt 10 năm, trong mình làm gì có thuốc.
Gã đánh xe nắm chặt cánh tay đấm vào đầu mình tức tối.
Nếu biết kẻ giết hắn thì sẽ có hy vọng lắm. Chắc bọn người đã cướp cả rồi.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười nói bằng một giọng như đùa.
Có lẽ như thế.
Gã đánh xe nói.
Chỉ tiếc vì loại ám khí mà hắn trúng đều là loại thông thường.
Lý Tầm Hoan lặng thinh, gã đánh xe cau mặt.
Ám khí có nhiều, chứng tỏ không phải một người giết hắn.
Lý Tầm Hoan vẫn lặng thinh, hơi thở càng lúc càng nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu. Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ, đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu. Thình lình, gã đứng phát lên mừng rỡ nói rằng.
Biết rồi, biết rõ người giết hắn rồi.
Lý Tầm Hoan hỏi lấy có.
Ừ, ai vậy?
Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ.
Ám khí tất cả là 13 món, chỉ một món thôi cũng thừa làm cho hắn chết. Nhưng sở dĩ ném cả như vậy là do một thói quen. Cái nghiền của kẻ giết người, kẻ độc ác như điên ấy trên giang hồ chỉ có một.
Lý Tầm Hoan gật gù.
Đúng thế, chỉ có một, tức là chỉ có một mình Thiên Thủ La Sát mà thôi. À, Diệu Lang Quân cuối cùng cũng chết vì tay đàn bà.
Gã đánh xe vỗ tay.
Phải rồi, trừ Thiên Thủ La Sát, không ai có thể ném một lượt 13 món ám khí như thế cả.
Gã vụt ngưng câu nói và ngó Lý Tầm Hoan.
Có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Biết thì cũng chẳng làm được chi. Thiên Thủ La Sát như một cái bóng ma, biết đâu mà tìm.
Gã đánh xe mím môi.
Cho dù thế nào cũng phải đi tìm.
Lý Tầm Hoan lắc đầu.
Không cần tìm, tìm rượu thì có lẽ tốt hơn. Bây giờ ta mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi đã.
Gã đánh xe vội quỳ xuống, nước mắt rưng rưng.
Thiếu gia, tôi biết thiếu gia đã mệt lắm. Bao nhiêu năm nay chưa có một ngày vui vẻ. Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn.
Và gã vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan lắp mạnh và nói lớn.
Nhưng thiếu gia không thể chết được, cần phải phấn chấn hơn lên. Chết một cách vô lối như thế này nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được. Lãng tiểu, tiểu quỷ, hai tên đó, thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi đâu.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những dòng nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười.
Lãng tử, tiểu quỷ cũng đâu có gì không tốt, nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử giả đạo đức.
Gã đánh xe khóc rưng rức.
Nhưng thiếu gia phải sống. Thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm lắm. Thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ. Tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình như thế? Tại làm sao thiếu gia phải thương tổn vì Lâm Thi Âm như vậy? Tại sao phải vì người đàn bà ấy?
Lý Tầm Hoan vụt quắc mắt.
Câm lại! Người lại nói đến tên nàng ư?
Gã đánh xe cúi đầu. Qua một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan lại nhắm mắt thở dài nói rằng.
Được rồi, người muốn tìm thì đi tìm đi. Nhưng trời đất thênh thang, chúng ta có rất ít thời giờ, người sẽ tìm ở đâu đây?
Gã đánh xe đứng lên mừng rỡ.
Quả là lòng trời không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm gặp.
Gã khom người định cõng Lý Tầm Hoan. Thình lình, khối tuyết trên tàng cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã. Gã đưa tay lên phủi và trố mắt nhìn sửng sốt. Cục tuyết bị máu đóng lại đỏ lòng. Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên. Từ trên chạm ba cây, một người đàn bà trần truồng bị một ngọn đoản mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra sau lưng, ghim luôn vào thân cây cứng ngắc. Lý Tầm Hoan không chú ý đến thây người đàn bà, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thây của Hoa Phong. Gã đánh xe vươn tay ra như vượn, thoăn thoắt lên cây đem cái thây người đàn bà xuống. Một người đàn bà bị một làn sương mỏng đóng thành băng, y như kính đục, trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm. Lý Tầm Hoan cười heo hắt.
Chúng ta đã tìm được nàng rồi, quả là lòng trời không phụ.
Gã đánh xe nắm cứng hai tay, lộ vẻ bất bình.
Thiền thủ La Sát tuy ác độc, nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm lột cả y phục của người chết như thế này?
Lý Tầm Hoan thở ra.
Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền mà thôi.
Tia mắt gã đánh xe sáng lên.
Cứ nghe nói thì thiên thủ La Sát rất trọng về ăn mặc, quần áo toàn bằng kim tuyến, mà lại còn gắn rất nhiều minh châu mỹ ngọc.
Lý Tầm Hoan cười buồn.
Còn này nếu không có nhung, còn tê giác nếu không có sừng, thì thợ săn không phải quyết giết cho kỳ được đâu.
Gã đánh xe thắc mắc.
Nhưng kẻ giết nàng vốn vì kim ti giác. Vậy kim ti giác được trong tay, có được vật võ lâm chi bảo, cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo. Con người quả thật là tham lam, thì trên đời này chắc chỉ có một.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Phải, đúng là chỉ có một mà thôi.
Gã đánh xe vỗ tay.
Đúng là thi diệu tiên rồi. Một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tang gia tốn kém.
Lý Tầm Hoan cười nói.
Nhổ cây đoản mâu ra xem đi.
Gã đánh xe nhổ cây đoản mâu. Nước thép thật là tinh tế, nơi cán lại nạm một hạt kim cương khá lớn. Lý Tầm Hoan nói rằng.
Thi diệu tiên xem tiền như sinh mạng, giết người vẫn không bỏ qua quần áo của nạn nhân. Thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quý như cây mâu này.
Gã đánh xe cau mày lẩm bẩm.
Trong giang hồ, người dùng binh khí có tính cách trang sức như thế này ít lắm. Chỉ có Hoa Hoa đại thiếu Phan Tiểu An mà thôi.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Như thế thì giết thiên thủ La Sát gồm có hai người.
Gã đánh xe nói.
Một kẻ vung tiền như rác, một kẻ phần bối đầu nòng. Sao lại có thể đi chung được với nhau?
Lý Tầm Hoan cười.
Sao lại không chứ? Đi chung là hợp chức. Một kẻ vung tiền ngồi trên, một kẻ vì hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm, cùng phụng tận tụy là hợp lắm chứ.
Gã đánh xe vỗ tay.
Như thế thì dễ rồi. Giữa khi trời lạnh băng tuyết phủ như thế này, Phan Tiểu An nhất định sẽ không bao giờ đi nữa. Nhất định hắn dùng xe. Ngồi xe thì chúng ta theo kịp.
Đi xẻo ra ven rừng phía trái là con đường lớn. Quả nhiên bắt gặp dấu xe. Theo dấu này, xe thuộc loại lớn. Khoảng cách bánh xe rộng 8 thước, loại xe hạng sang, bởi vì chỗ ngồi trong thùng xe này rất thoải mái như một căn phòng. Lần đuổi theo dấu này thật dễ, cả đánh xe cứ theo đường cái. Trời đã về chiều, khung cảnh hoang vắng càng ảm đạm. Cả đánh xe cõng Lý Tầm Hoan nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường. Không ai có thể nghĩ một tên nô bộc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện. Cứ như thế một lúc sau, cả đánh xe vùng khựng lại. Dấu xe đã mất. Cỗ xe to như thế, tại sao đột nhiên mất tích được? Gã đánh xe quay trở lại. Gã đi chậm hơn và chú ý nhiều hơn. Quả nhiên, cách đó một khoảng, dấu xe quẹo trái. Bây giờ gã đánh xe mới thấy con đường rẽ. Ngã rẽ này dẫn vào một lăng mộ của một hạng phú gia. Gã đánh xe cau mày, tại sao xe lại đi vào phần mộ? Quả đúng là tử lộ, vì cỗ xe đã dựa vào cửa lăng, nhưng ngựa kéo xe thì không thấy. Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên. Bên thùng xe có một xác người nằm nghiêng, mình mặc hồ cầu, tuổi khoảng trên dưới 40, nhưng mép râu thì cạo nhẵn thín. Chỉ cần xem qua trang phục, nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn, thì biết ngay người đó là Kim Ngọc Đường Phan Tiểu An. Bên cạnh hắn là thây của hai người thiếu nữ ăn mặc cực kỳ sang trọng. Hai thiếu nữ này bị điểm vào tử huyệt. Phía trước xe là ba gã đại hán. Ba người này bị trưởng làm nát nội phủ.
Ai? Ai hạ độc thủ?
Gã đánh xe cau mày.
Chẳng lẽ là Thi Diệu Tiên?
Nhưng không. Xe vào trong, gần chỗ một bia, một xác người chọc đầu nằm sóng xoài, hai tay chới với phía trên đầu, y như trước lúc đứt hơi hãy còn nuối tiếc. Đó là Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan chợt thở ra.
Một con người hư đốn trụy lạc như thế nào cũng chưa đáng nói, nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương ra, nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An đến chết cũng không biết ai là hung thủ.
Gã đánh xe trố mắt hỏi.
Thiếu gia muốn nói hung thủ là Thi Diệu Tiên ư?
Lý Tầm Hoan nói.
Người hãy nhìn kỹ sắc diện của Phan Tiểu An. Sắc diện thật là an nhiêu, chứng tỏ đang vui đùa với người đẹp, chợt bị điểm vào tử huyệt. Ngồi trong xe này còn có ai đâu? Nếu không phải là Thi Diệu Tiên thì còn ai mà hạ thủ nữa?
Gã đánh xe cau mặt.
Nhưng...
Lý Tầm Hoan ngắt lời.
Trừ Phan Tiểu An ra, các thầy khác, người nào sắc diện cũng kinh hoàng, chứng tỏ họ kinh hoàng tột độ, chứng tỏ trước khi chết vẫn chưa tin Thi Diệu Tiên hạ thủ. Nhất là hai cô gái, có lẽ lúc sống cũng đã từng trùng đụng với họ Thi, nên họ cũng không rẻ như thế.
Gã đánh xe gật đầu.
Nghe nói Thi Diệu Tiên chỉ lực đứng đầu một giải sơn tây, nguyên gốc là nhất chỉ trung hồn. Cứ xem tử huyệt của những người thì quả là đúng hắn. Nhưng...
Lý Tầm Hoan vụt nói.
Thi Diệu Tiên ăn của Phan Tiểu An không biết bao nhiêu năm, đáng lý phải nhường cho biết điều. Nhưng Kim Thị Giác đã làm cho hắn tối mắt, nên hắn phải làm một việc xem như đốt mất cái vựa lúa của mình.
Bị ngắt lời hai bận, lần này gã đánh xe lặng thinh thật lâu rồi mới nói.
Nhưng... Thì Diệu Tiên lại cũng chết.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Trời đào thì rồi cũng có ngày đứt tay. Lúc Thi Diệu Tiên giết người, có lẽ có ai đó ở trong lăng mộ này dịch thấy. Khi vát xác, họ Thi định giết kẻ ấy để diệt khẩu, nhưng có lẽ chậm tay hơn.
Gã đánh xe cau mặt.
Nhưng võ công của Thi Diệu Tiên đâu có phải là dễ giết.
Gã đánh xe đi lại gần xác của Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan vịn vào vai gã dòm xuống. Nơi yết hầu của Thi Diệu Tiên bị một lỗ thủng, nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra. Lý Tầm Hoan buột miệng kêu lên.
À, thì ra là hắn.
Gã đánh xe toét miệng cười.
Kiếm của Phi thiếu gia lẹ như bay, thảo nào Thi Diệu Tiên lại chết.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt mỉm cười.
Rất tốt, rất tốt. Kim Thị Giác vào tay Tiểu Phi, thật là vật về với đúng chủ. Như thế này ắt Mai Hoa Đạo quả là hết thời.
Gã đánh xe nói.
Chúng ta mau theo Phi thiếu gia, cậu ấy chưa đi xa lắm đâu.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Tìm hắn làm chi?
Gã đánh xe nói.
Thuốc giải độc.
Lý Tầm Hoan lắc đầu.
Nếu trong mình Hoa Phong quả có thuốc giải, tự nhiên chuyển qua Thiên Thủ La Sát, chuyển tới Thi Diệu Tiên và ngừng lại đó. Vì Tiểu Phi không bao giờ chịu lấy vật của người khác, trừ Kim Ti Giáp, vì hắn có thể hiểu Kim Ti Giáp đáng lý là của ta.
Nhìn những vòng ngọc, những thỏi vàng rơi bên cạnh xác hai thiếu nữ, gã đánh xe gật gù.
Đúng thế thật. Ngay cả vàng bạc này Phi thiếu gia cũng chẳng thèm.
Lý Tầm Hoan nói.
Cho nên nếu thuốc giải độc trong mình của Thi Diệu Tiên thì tìm Tiểu Phi cũng vô ích.
Kéo tất cả xác người xuống, gã đánh xe đỡ Lý Tầm Hoan ngồi vào xe, rồi hối hả lại lục xác của Thi Diệu Tiên. Hai tay hắn run bần bật, đây là hy vọng cuối cùng. Nhìn lên thành xe, thấy có hai hàng chữ khắc: ta cưỡi ngựa của người để gọi là lấy công báo thù cho người. Lý Tầm Hoan bật cười:
ha 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 ha, đúng là Tiểu Phi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có hắn mới không bằng lòng lấy không vật của người đã chết.
Khẽ liếc về phía gã đánh xe đang đứng ủ rũ, Lý Tầm Hoan mỉm cười nói tiếp:
thật là một chú bé khả ái, chỉ tiếc vì ta.
Họ Lý lặng thinh không nói hết câu, nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói. Gã biết chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong bình Thi Diệu Tiên. Chủ nhân của gã biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi. Không dằn được nỗi xúc cảm, gã đánh xe run rẩy ngồi bệt xuống dưới xe. Lý Tầm Hoan mỉm cười:
nên khổ tâm vì ta, chết không có gì đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Bây giờ trừ khi lực suy kém ra, tâm thần ta rất ổn định, có uống một chén là hay là chết.